Jesus's visit to the Nephites after his resurrection.
Sự hiện đến của Chúa Giêsu cùng dân Nephi sau khi Ngài phục sinh đã được tổ chức kỹ lưỡng để dạy chúng ta những điều quan trọng nhất. Sự hiện đến này bắt đầu với Đức Chúa Cha làm chứng với dân chúng rằng Chúa Giêsu là con trai yêu dấu của Ngài, người mà Ngài rất hài lòng. Sau đó Chúa Giêsu giáng xuống và làm chứng về sự hy sinh chuộc tội của Ngài, mời gọi dân chúng biết một cách chắc chắn rằng Ngài là Đấng Kitô bằng cách tiến lên và sờ tay vào vết thương ở hông Ngài và vết đinh đóng ở tay chân Ngài. Những chứng ngôn này được đưa ra mà không nghi ngờ rằng sự chuộc tội của Chúa Giêsu đã được hoàn tất và rằng Đức Chúa Cha đã hoàn thành giao ước của Ngài để ban cho một đấng cứu rỗi. Sau đó, Chúa Giêsu đã dạy cho dân Nephi cách để có được tất cả các phước lành của kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha mà có sẵn cho chúng ta nhờ vào sự chuộc tội của đấng cứu rỗi, bằng cách dạy cho họ giáo lý của Đấng Kitô. Sứ điệp của tôi hôm nay tập trung vào giáo lý của Đấng Kitô. Thánh thư định nghĩa giáo lý của Đấng Kitô là thực hành đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Hối cải, chịu phép báp têm, tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh và kiên trì đến cùng. Sự chuộc tội của Đấng Kitô tạo ra những điều kiện mà chúng ta có thể dựa vào công lao, lòng thương xót và ân điển của Đấng Mêsi Thánh, được toàn thiện trong Đấng Kitô, có được mọi điều tốt và đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Mặt khác, giáo lý của Đấng Kitô là phương tiện duy nhất mà qua đó chúng ta có thể được tất cả các phước lành có sẵn cho chúng ta qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu. Chính là giáo lý của Đấng Kitô cho phép chúng ta tiếp cận với quyền năng thuộc linh mà sẽ nâng chúng ta lên từ trạng thái thuộc linh đến một trạng thái mà chúng ta có thể trở nên được toàn thiện như Đấng cứu rỗi. Anh cả D. Todd Christofferson đã dạy về tiến trình sinh lại này. Việc được sinh lại không giống như sự ra đời với thân xác của chúng ta, mà là một tiến trình hơn là một sự kiện. Và việc tham gia vào tiến trình đó là mục đích chính yếu của cuộc sống trần thế. Trước hết, đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cùng thảo luận về mỗi yếu tố của giáo lý của Đấng Kitô. Trước hết, đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Các vị tiên tri đã dạy rằng đức tin bắt đầu bằng cách nghe lời của Đấng Kitô. Những lời của Đấng Kitô làm chứng về sự hy sinh chuộc tội của Ngài và cho chúng ta biết cách chúng ta có thể được tha thứ, có được các phước lành và sự tôn cao. Khi nghe những lời của Đấng Kitô, chúng ta thực hành đức tin bằng cách chọn tuân theo những lời dạy và tấm gương của Đấng cứu rỗi. Để làm điều này, Nephi đã dạy rằng chúng ta phải trông cậy hoàn toàn vào những công nghiệp của Đấng Kitô có quyền năng cứu rỗi. Vì Chúa Giêsu là một thượng đế trong cuộc sống tiền dương thế, đã sống một cuộc sống vô tội, và trong khi chuộc tội đã làm thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của công lý cho anh chị em và tôi, Ngài có quyền năng và các chìa khóa để mang lại sự phục sinh của tất cả mọi người. Và Ngài đã làm cho lòng thương xót có thể thỏa mãn những đòi hỏi của công lý theo những điều kiện của sự hối cải. Một khi chúng ta hiểu rằng mình có thể đạt được lòng thương xót qua sự hy sinh của Đấng Kitô, thì chúng ta có thể có được đức tin đưa đến sự hối cải. Bây giờ, việc trông cậy hoàn toàn vào những công nghiệp của Đấng Kitô là tin cậy rằng Ngài đã làm điều cần thiết để cứu rỗi chúng ta và sau đó hành động theo đức tin của chúng ta. Đức tin cũng làm cho chúng ta ngừng lo lắng quá nhiều về điều người khác nghĩ về mình và bắt đầu quan tâm nhiều hơn về điều Thượng Đế nghĩ về mình. Thứ hai, sự hối cải. Samuel, người La Man đã dạy, nếu các người tin nơi danh Đấng Kitô thì các người sẽ hối cải tất cả mọi tội lỗi của mình. Sự hối cải là một ân tứ quý báu từ Cha Thiên Thượng mà có thể làm cho thực hiện được qua sự hy sinh của con trai độc sinh của Ngài. Đó là một tiến trình mà Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta mà qua đó chúng ta thay đổi hoặc sửa đổi những ý nghĩ, hành động và chính con người mình để trở thành càng giống Đấng Cứu Rỗi nhiều hơn nữa. Đó không phải chỉ là về những tội lỗi nghiêm trọng mà không mà thôi, mà còn là một tiến trình hàng ngày để tự đánh giá và cải thiện mà giúp cho chúng ta khắc phục tội lỗi, những điều khiếm khuyết, yếu kém và không thích đáng của chúng ta. Sự hối cải làm cho chúng ta trở thành các tín đồ chân chính của Đấng Kitô mà làm cho lòng chúng ta tràn đầy tình yêu thương và loại bỏ những nỗi sợ hãi. Sự hối cải không phải là một kế hoạch dự phòng trong trường hợp kế hoạch của chúng ta để sống hoàn hảo bị thất bại. Sự hối cải liên tục là con đường duy nhất mà có thể mang lại cho chúng ta niềm vui lâu dài và cho phép chúng ta trở về sống với Cha Thiên Thượng. Nhờ vào sự hối cải, chúng ta trở nên dễ phục tùng và biết tuân theo ý muốn của Thượng Đế. Điều này không được thực hiện một mình, cần phải có một sự công nhận và lòng nhân từ của Thượng Đế và sự vô nghĩa của chúng ta kết hợp với những nỗ lực tốt nhất của chúng ta để điều chỉnh hành vi của mình giống như ý muốn của Thượng Đế sẽ mang ân điển vào cuộc sống của chúng ta. Ân điển là phương tiện giúp đỡ thiêng liêng hay sức mạnh được ban cho quả lòng thương xót và tình yêu thương dồi dào của Chúa Giêsu Kitô để làm những điều thiện mà chúng ta sẽ không thể nào duy trì nếu bị bỏ mặc với phương tiện riêng của chúng ta. Vì sự hối cải thực sự là việc trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi, mà điều đó không thể từ chúng ta thực hiện được. Nên chúng ta rất cần ân điển của Đấng Cứu Rỗi để có được những thay đổi cần thiết trong cuộc sống. Khi hối cải, chúng ta thay thế những hành vi cũ, không ngay chính, những yếu kém, khuyết điểm bằng những hành vi mới và niềm tin mà mang chúng ta đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn và giúp chúng ta trở nên giống như Ngài. Điều thứ ba, lễ báp têm và tiệc thánh. Tiên tri Mạc Môn đã dạy rằng thành quả đầu tiên của sự hối cải là phép báp têm. Để được trọn vẹn, sự hối cải phải được kết hợp với giáo lễ báp têm để được thực hiện bởi một người nắm giữ thẩm quyền trước tế của Thượng Đế. Đối với các tín hữu của giáo hội, các giáo ước được lập lại lễ báp têm và các dịp khác đều được tái lập khi chúng ta dự phần tiệc thánh. Trong các giáo lễ báp têm và tiệc thánh, chúng ta giáo ước phải tuân giữ các giáo lệnh của Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử, luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Kitô và sẵn lòng mang danh của Đấng Kitô, hoặc công việc và các thuộc tính của Ngài. Đối lại Đấng Cứu Rỗi, giáo ước sẽ tha thứ hoặc xá miễn tội lỗi của chúng ta và chút Thánh Linh của Ngài xuống cho chúng ta một cách dồi dào hơn. Đấng Kitô cũng hứa sẽ chuẩn bị chúng ta cho cuộc sống vĩnh cửu bằng cách giúp cho chúng ta trở nên giống như Ngài. Các giáo lễ và giáo ước là thiết yếu trong giáo lý của Đấng Kitô. Chính là qua việc tiếp nhận một cách xứng đáng các giáo lễ của chức tử tế và tuân giữ các giáo ước liên quan mà quyền năng tín kính được biểu hiện trong cuộc sống của chúng ta. Anh cả D. Todd Christofferson giải thích rằng quyền năng tín kính đến với con người và do ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Thứ tư, ân tứ Đức Thánh Linh. Sau khi phép báp têm, chúng ta được ban cho ân tứ Đức Thánh Linh qua giáo lễ xác nhận. Ân tứ này, nếu chúng ta nhận được, cho phép chúng ta có được sự đồng hành thường xuyên của một Thượng Đế và liên tục tiếp cận ân điển vốn là một phần thiết yếu của ảnh hưởng Ngài. Là người bạn đồng hành thường xuyên của chúng ta, được Thánh Linh ban cho chúng ta thêm quyền năng hoặc sức mạnh để tuân giữ các giao ước. Ngài cũng thanh hóa chúng ta, có nghĩa là để làm cho chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, được thanh khiết, trong sạch và thánh thiện nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Thiên chỉ thanh hóa không những tẩy sạch chúng ta mà còn ban phước cho chúng ta vì các cần tứ thuộc linh cần thiết hoặc các thuộc tính thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi và thay đổi bản chất thực sự của chúng ta khiến cho chúng ta không còn ý muốn làm điều tà ác nữa. Mỗi lần chúng ta nhận được Đức Thánh Linh vào cuộc sống của mình qua đức tin, sự hối cải, các giáo lễ, sự phục vụ giống như Đấng Kitô và các nỗ lực ngay chính khác, thì chúng ta đã thay đổi cho đến khi từng bước một dần dần chúng ta trở nên giống như Đấng Kitô. Thứ năm, kiên trì đến cùng. Tiên tri Nephi dạy rằng sau khi nhận được ân tứ Đức Thánh Linh, chúng ta cần phải kiên trì đến cùng bằng cách noi gương Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống. Anh cả Dale G. Renland đã mô tả tiến trình kiên trì đến cùng như sau. Chúng ta có thể được hoàn hảo bằng cách liên tục thực hành đức tin nơi Đấng Kitô, hối cải, dự phần tiệc thánh để tái lập các giáo ước và phước lành của phép báp têm và tiếp nhận Đức Thánh Linh với tư cách là một người bạn đồng hành thường xuyên với một mức độ nhiều hơn. Khi làm như thế, chúng ta trở nên giống như Đấng Kitô hơn và có thể chịu đựng đến cùng với tất cả những điều đi kèm theo. Nói cách khác, việc tiếp nhận Đức Thánh Linh và sự thay đổi mà sự tiếp nhận này tạo ra nơi chúng ta tiếp tục xây đắp đức tin của chúng ta. Đức tin gia tăng dẫn đến sự hối cải thêm. Sau đó, khi chúng ta hy sinh tâm hồn và tội lỗi của mình một cách tượng trưng tại bàn tiệc thánh, thì chúng ta nhận được Đức Thánh Linh với một mức độ nhiều hơn. Việc tiếp nhận Đức Thánh Linh với một mức độ nhiều hơn đưa chúng ta đi xa hơn trên con đường được sinh lại. Khi chúng ta tiếp tục trong tiến trình này và được nhận được tất cả các giáo lễ cứu rỗi và các giáo ước của Phúc Âm, thì chúng ta nhận được từ ân điển này đến ân điển khác cho đến khi chúng ta nhận được một sự trọn vẹn. Thưa các anh chị em, khi áp dụng giáo lý của Đấng Kitô vào cuộc sống của mình thì chúng ta được ban phước về mặt vật chất lẫn thuộc linh, thậm chí trong các thử thách nữa, cuối cùng chúng ta có thể nắm vững được mọi điều tốt lành. Và tôi làm chứng rằng tiến trình này đã xảy ra và tiếp tục xảy ra trong cuộc sống của tôi, từng bước một và dần dần. Nhưng quan trọng hơn hết, chúng ta cần phải áp dụng giáo lý của Đấng Kitô vào cuộc sống của mình, vì giáo lý này cung cấp con đường duy nhất để trở lại với Cha Thiên Thượng. Đó là cách duy nhất để tiếp nhận Đấng Cứu Rỗi và trở thành con trai và con gái của Ngài. Thật ra, cách duy nhất để được cứu chuộc khỏi tội lỗi và được tiến trình, trị triển và phần thuộc linh là phải áp dụng giáo lý của Đấng Kitô vào cuộc sống của chúng ta. Ngoài ra, sứ đồ Giăng đã dạy rằng, hễ ai chẳng bền lòng theo đạo Đấng Kitô thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Và chính Chúa Giêsu đã phán cùng 12 vị sứ đồ Nephi rằng nếu chúng ta không thực hành đức tin nơi Đấng Kitô, hối cải, chịu phép báp têm và kiên trì đến cùng, thì chúng ta sẽ bị đốn đi và ném vào lửa. là nơi mà chúng ta không thể trở lại được nữa vì công lý của Đức Chúa Cha. Thế làm thế nào chúng ta có thể áp dụng giáo lý của Đấng Kitô một cách trọn vẹn hơn trong cuộc sống của mình? Một cách là sẽ là thực hiện một nỗ lực có ý thức mỗi tuần để chuẩn bị cho tiệc thánh bằng cách dành ra một số thời gian để thanh tâm xem xét liệu chúng ta cần phải cải thiện về mặt nào nhất. Sau đó chúng ta có thể hy sinh ít nhất một điều mà ngăn cản chúng ta không được giống như Chúa Jesus Kitô nơi bàn tiệc thánh, cầu khẩn về đức tin để được giúp đỡ cầu xin để có được các ân tứ của Thánh Linh và giao ước để cải thiện trong tuần sắp tới. Khi làm như thế, Đức Thánh Linh sẽ đi vào cuộc sống của chúng ta với một mức độ nhiều hơn và chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để khắc phục những khuyết điểm của mình. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu rỗi của thế gian và danh của Ngài là danh duy nhất mà qua đó chúng ta có thể được cứu. Tất cả những điều này, những điều nào tốt lành chỉ có sẵn qua Ngài mà thôi. Nhưng để thực sự nắm vững được mọi điều tốt lành, kể cả cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta phải tiếp tục áp dụng giáo lý của Đấng Kitô vào cuộc sống của chúng ta trong thôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.